phẩm thứ năm, thần biển với người đi buôn. Chính tôi được nghe một lần Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Thời đó trong nước có 500 người đi buôn định ra biển tìm châu báu. Nhưng sự ra biển có rất nhiều hiểm trở, khó khăn. Vì thế, họ bàn nhau tìm một người đủ đức tài để dẫn đường cho họ. Sau họ tìm được người U Bà Tắc, ông này trì ngũ giới và có tài biện thuyết nhanh chóng. Khi ra đến biển một trời một nước, ông thần biển biến thành con quỷ dạ xoa, hình thể xấu xa, mắt xanh lè, trăng chìa ra ngoài, trên đầu lửa cháy dữ dội. Tới nơi nắm thuyền lại hỏi, này các ông trong thuyền, trên thế gian có người nào đáng sợ như tôi không? Người U Bà Tắc đáp, dạ thưa ông, có rất nhiều người đáng sợ gấp trăm ngàn triệu ông, đối với ông có chi đáng sợ? Dạ xoa hỏi, kẻ đó đáng sợ như thế nào? Đáp, là những kẻ ngu si làm những việc bất thiện, nào sát sinh hại mạng, trộm cướp, dâm dật vô độ. Nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói ác, nói đơm đặc, tham dục, tức giận, đắm chìm nơi tà kiến. Những kẻ đó chết phải sa xuống địa ngục, chịu khổ muôn phần. Quân ngục tốt bắt kẻ có tội ấy, đem ra nhiều thứ để hành phạt, hoặc lấy dao, chém, hoặc lấy sang nghiền cho tan thân nát thể ra hàng ngàn vạn đoạn, hoặc bỏ vào cối giả, hoặc bỏ vào cối xay. Còn có những hình phạt như núi dao, trừng kiếm, xe lửa, giạt nước sôi, nước giá lạnh. Tất cả những hình phạt nói trên, kẻ có tội ấy phải chịu trải qua vài ngàn muôn năm. Vì thế mới đáng sợ hơn ông. Quỷ dạ xoa nghe xong buông thuyền cho đi, rồi ẩn mình biến mất. Thuyền tiếp tục đi được vài dặm, ông thần biển lại hóa ra một người hình thể gầy gò, đen xấu, gân lộ, da sát xương. Tới nắm thuyền kéo lại hỏi, này các ông trong thuyền, trên thế gian có kẻ nào xấu hơn tôi không? Ông U Bà Tắc đáp, dạ thưa ông, có rất nhiều người xấu gấp trăm ngàn vạn triệu ông, đối với ông có chi đáng xấu? Ông thần biển lại hỏi, người đó xấu như thế nào? Đáp, dạ thưa ông, là những kẻ ngu si, lòng dạ ác độc, tham lam, nịnh hót, ghen ghét, bợ đỡ, tích cóp, làm hành xấu, không có hổ thẹn, có tiền của, không nuôi cha mẹ, vợ con, thậm chí thân mình không dám ăn mặc, khinh mạc giáo pháp, không biết kính trọng đạo đức, không biết nghe theo lẽ phải, có tính gian lận, và không có tâm thương những người đói khát, không biết làm hạnh bố thí, kẻ đó khi chết phải đọa làm loài quỷ đói, muôn ngàn vạn triệu triệu năm đói khát. Không biết miếng cơm ngụm nước ra sao, thân thể hôi thối, có những con di trùng cắn rất đau đớn suốt ngày đêm, lửa trong mồm phát ra dữ dội. Trên đầu có những mụn nhọt luôn luôn chảy, tưới những mũ máu xuống mặt, mắt, mồm, thà lưỡi liếm ăn. Kẻ đó mới xấu, mới đáng thương, họ ngu si, còn như ông chưa phải là xấu. Ông thần biển nghe xong lại buông thuyền cho đi, rồi lại ẩn mình biến mất. Thuyền đi chưa được bao xa, ông thần biển lại biến thành một người cực kỳ xinh đẹp, nắm thuyền lại hỏi. Này các ông trong thuyền, trên thế gian có ai xinh đẹp bằng tôi không? Đáp, dạ thưa ông, có rất nhiều người đẹp, gấp trăm ngàn vạn triệu triệu ông, đối với ông có chi đáng đẹp? Ông thần biển lại hỏi, họ đẹp hơn tôi bằng cách nào? Dạ thưa ông, trên thế gian có những người thông minh trí tuệ, chăm làm việc thiện. Thân, miệng, ý, ba nghiệp thường thường trong sạch, biết tôn kính ngôi tam bảo, tùy thời cúng dường. Người ấy, khi mạng chung được sinh lên trời, thân thể trong sáng, tướng mạo oai nghiêm, phúc đức và thể lực đầy đủ, như thế mới là đẹp. Đem cái đẹp của ông đối với họ cũng chẳng khác chi đem con khỉ mù mà dí với cô gái tươi trẻ vậy. Như ông đã lấy gì làm đẹp? Ông thần biển lễ bốc một dốc nước biển, hỏi, nước trong bàn tay nhiều hay nước trong biển nhiều? đáp: Dạ thưa ông, nước trên bàn tay nhiều hơn. Hỏi: Vì lý do gì nước trong bàn tay nhiều? Xin ông hãy giải đáp cho. Dạ thưa ông, nước biển tuy nhiều nhưng rồi đây cũng có ngày khô cạn. Khi trời tai kiếp đến, bắt đầu hai mặt trời ra thì ngồi lặt suối ao khô cạn, ba mặt trời ra thì các sông lớn và các biển nhỏ cạn, năm mặt trời ra thì nước biển lớn đã giảm bớt, sáu mặt trời ra thì ba phần giảm hai, bảy mặt trời ra thì nước biển cạn hết. Tiếp đến núi Tu Di tan đổ, cho đến đá kim cương dưới quả địa cầu cũng đều cháy rụi. Nếu kẻ nào có tâm tin sự cúng dường Phật hoặc các vị sư tăng hay cha mẹ hoặc kẻ ăn xin hoặc cho loài cầm thú thì công đức ấy trải bao kiếp cũng không mất. Thưa ông, ý nghĩa nhiều ít là như vậy. Thần biển nghe xong vui mừng khôn xiết, đem tặng ông U Bà Tắc một số châu báu ở Long Cung và gửi thêm một số bảo vật về cúng Phật, rồi ẩn mình biến mất. Tới đây, mọi người lái buôn thu lượm vàng bạc trở về nước nhà, chia cấp cho gia đình, rồi cùng nhau yến kiến Phật, đem châu báu của ông thần biển dâng cúng Phật và chư tăng, rồi quỳ xuống bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, chúng con xin thời may mắn được gặp Thế Tôn, tới đây một lòng thành cầu xuất gia tu học để thoát khỏi sinh tử luân hồi. Kính xin từ bi tế độ cho chúng con được ân triêm công đức. Đức Phật Ngài Quan Hỷ nói rằng: Thiện lai tỷ khu. Phật nói dứt lời, tóc của những người này đều rụng hết, áo trên mình tự nhiên biến thành áo cà sa. Sau nghe Phật thuyết pháp, tâm dục nhiễm đều sạch không. Ngay giờ phút đó, họ chứng được quả A-la-hán. Thấy thế mọi người trong đại hội, ai ai cũng vui mừng, lòng tinh kính cúng dường, lại thêm chỉnh chắc, cúi đầu lễ tạ lui ra.